This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên, đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Và trong phòng ghi âm có sự hiện diện của Thanh Hùng cùng Hoàng Tính thực hiện cùng chị Mỹ Liên. Phụ chị Mỹ Liên thôi trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hoàng Tính, Thanh Hùng xin được chào chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình. Chị ơi.
Hello, xin chào chị Mỹ Liên ạ.
Chị có nhà không chị?
Chị chào Hoàng Tính, chào Thanh Hùng.
Dạ.
Chúc một buổi sáng đầu mùa thu vui vẻ. Sau đầu mùa thu rồi mà bây giờ thời tiết nó có hai số mà nó vẫn ở hàng chín trở lên là sao mấy em?
Tại vì nó chưa chịu vào thu, nó đang tiết mùa hè chị.
Chào các bạn và các anh chị thính giả nghe đài, rất vui khi trở lại với lại chương trình.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hoàng Tính xin thú thật với chị là đang mong chờ chị có một cái món gì đó như là để chuẩn bị cho cái nàng thu sắp sửa như là đang chính thức bước vào rồi, cho nên là chắc chắn là chị có một món gì đó.
Chắc chắn là mình nghe nãy giờ mình cũng biết sơ sơ rồi, mà bây giờ trước khi mà mình bước vô cái chương trình này, giờ mình tán gẫu chút xíu đi anh Thanh Hồng ơi. Tối hôm qua thưa quý vị, anh em chúng tôi có một cuộc họp họp mặt, lâu lâu thì đài họp lại ăn uống này nọ. Làm sao mà các sướng công viên mà lại không trong đời một cái món của chị Mỹ Liên gửi đến. Thưa quý vị, chị Mỹ Liên đã thực hiện một cái món rất 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 là ngon. Ngoài miền Trung nói vậy là quý vị cũng đã biết rồi. Món miền Trung hình như có hai món. Nghe cái tên là biết ngay rồi. Ở ngoài xứ Huế mình có cái bún bò.
Bún bò, đúng rồi.
Bún bò Huế. Còn xích vô xíu nữa mình có một cái mì Quảng, thưa quý vị ha. Nghe tên mình biết cái xuất xứ nó ở đâu rồi. Còn hủ tiếu thì hủ tiếu Mỹ Tho.
Mỹ Tho.
Bây giờ mình không nói Mỹ Tho, mình không nói bún bò Huế, mình nói là ngày hôm qua các sướng viên đài đã được thưởng thức cái món đặc biệt. Đó là cái món mì Quảng do chị Mỹ Liên thực hiện cái món đó để mà gửi đến cho anh chị em sướng công viên. Thì riêng đối với lại anh Thanh Hùng, anh thấy sao cái món đó anh?
Cảm ơn Hoàng Tính đã hỏi câu hỏi này. Sự thực ra mình thưởng thức cái món đó thì hôm qua là ăn xong mình đi về, mình thắc mắc là ai nấu mà ngon quá vậy. Nhưng mà tại vì xin thưa là người thì khách thì đông, cho nên mình không có tiện hỏi ai hết, và cũng lo để cùng với anh chị em ở trong đài mình chạy chương trình vui thôi. Nhưng mà sáng hôm nay mình nhận được một cái tin và nói là mình không ngờ đó là cái món nấu này do chị Mỹ Liên ra tay coi như nấu. Phải là thưa với chị, thưa quý thính giả là nó ngon đến mức độ là Hùng cứ nghĩ là hôm qua ăn như vậy, mình cứ nghĩ mình đang ở Việt Nam, đang ở cái xứ miền Trung, xứ Quảng miền Trung. Cho nên khi ăn như vậy là riêng cái con mì Quảng á, thì nó có từng sợi mà. Thì cái màu vàng vàng, mà cái màu vàng này Hùng thấy, theo Hùng đoán đó là cái màu vàng tự nhiên do nghệ mà ra thôi. Và nó hơi bong bóng nữa. Và đặc biệt là cái nước lèo. Cái nước lèo nó vô cùng hấp dẫn, khi ăn vào mình cảm thấy cái hương vị mà nó hơi bé béo thôi, ngọt ngọt tự nhiên. Và kể cả cái phần mà xương, phần thịt á, khi mà mình cho trộn các cái hỗn hợp vô thì nó cái độ mềm nó vừa phải. Khi mà cái răng của mình cắn, mình có một cái cảm giác là nó hơi sực sực. Cho nên tạo ra một cái sự hấp dẫn, lôi cuốn. Khi mà mình ăn như vậy, mình cảm thấy nó ngon. Người ta hay diễn tả cách bình dân đó là ngon tận răng đó.
Trời ơi, nghe anh diễn tả giờ này mới có 10 giờ sáng, chắc có lẽ quý vị cũng hơi đói bụng không, được quý vị ha. Đó là cái quan niệm của anh Thanh Hùng trên cái món ngày hôm nay, ngày hôm qua, tối hôm qua anh em chúng tôi có sử dụng, có dùng đến món đó. Rất là nhiều những cái người khen, thí dụ như anh Lợi của cái keyboard, như chị Mỹ Liên, chị thấy, chị biết á, thì anh cũng khen. Đó, rồi xong xuôi có rất là nhiều những người khác nữa. Mà tính hỏi thì họ nói là ngon quá ngon. Đó. Cái đó thì mình chỉ biết là như vậy thôi. Thì thật sự quý vị ơi, Hoàng Tính lần đầu tiên trong đời là tối hôm qua mới ăn cái món mì Quảng. Nếu mà quý vị mà nghe cái chương trình Bếp Sài Gòn, quý vị cũng nghe cái phần thú thực của Hoàng Tính là chỉ có món mì Quảng Hoàng Tính chưa ăn. Thì hồi tối hôm qua dưới sự hướng dẫn của Thu Hương thì cũng cho biết là cách ăn vậy, thì Hoàng Tính thực hiện, Hoàng Tính thấy rất là ngon, thưa quý vị. Hy vọng là cũng sẽ có dịp được ăn trở lại cái món của chị. Và khi mà người mà lần đầu tiên ăn thì Hoàng Tính ăn rất là chậm rãi, ăn rất là từ từ, không có giống như là những cái người chuyên nghiệp và biết ăn như thế nào. Hoàng Tính thử từng thứ một, và sau đó Hoàng Tính gấp 3-4 món cùng lùa vào một lúc, rồi xong xuôi hút một miếng nước, nước súp của nó sền sệt mà nó ngon thì thôi luôn, thưa quý vị. Ăn mình phải nghiệm, mình phải, người ta nói hồi nãy anh nói là ăn mà ăn sao mà có răng nữa anh
không? Ngon tận răng luôn,
ngon tận răng. Còn Hoàng Tính là ngậm mà nghe luôn chị ơi.
Có một cái điều xấu hổ là sự thực ra hôm qua nó ngon quá, nhưng mà mình cũng mong chờ có còn một chút xíu, sáng nay mình to go đi làm, nhưng mà xin thưa chị hết luôn rồi.
Đó là cảm nghĩ của hai ông đầu bếp trên này, để cùng chị trong chương trình này, để chúng ta nói tản mạn chút xíu về cái món ăn hôm qua mà chị thực hiện đó, chị Mỹ Liên ơi.
Mì Quảng chị cũng chương trình đầu bếp này của mình rồi đó Hoàng Tính.
Dạ đúng,
nhớ hay không?
Dạ em nhớ.
Chị có nói rằng là nếu mà muốn nấu món mì Quảng ngon thì mình phải có dầu phộng mua từ Việt Nam. Ở bên Mỹ này có dầu phộng, mình nhìn cái chai mình thấy cái hộp đậu phộng nó bự gần bằng ngón chân cái, nhưng mà họ trích mùi hết trơn. Trong khi cái yêu cầu của người Việt Nam mình, nhất là người miền Trung á, là phải đòi hỏi phải có cái mùi đậu phộng. Cho nên ở Mỹ mua không có, thứ nhất là phải có dầu phộng, thứ hai là phải có củ nén. Thì chị đã có được hai cái món này từ những cô em của chị ở Việt Nam gửi qua để mà làm. Cho nên em thấy là trong cái, như Thanh Hùng nói là cọng mì nó bóng bóng, là cái đó là chị trộn bằng dầu phộng đó. Chứ nếu em trộn bằng đồ ăn khác á, thì nó cũng bóng nhưng mà nó không có cái mùi. Nếu mà em đã từng ăn mì Quảng thì ngon, thì chị cũng không biết là cái mức độ như các em tả là sao, hay là những anh chị mà người gốc Quảng ăn thì có thấy ngon hay không thôi. Nhưng mà chị nấu nó đúng mùi á, nó có đầy đủ gia vị cho nên là nhiều người ăn cũng thích. Hôm qua ở nhà chị có một bạn khác cũng làm tiệc, cũng ăn mì Quảng, và mấy bạn Quảng thiệt cho nên là ăn cũng thấy là ngon. Chị nấu giống y hệt như vậy.
Dạ, tại vì Thanh Hùng dám khen, tại vì sự thật ra là Thanh Hùng là quê của mẹ Hùng là gốc Hội An, Quảng Nam Đà Nẵng đó. Cho nên cái
thì là người biết ăn.
Dạ, mì Quảng hoặc là mì Cao Lầu, đó là hai cái dòng mì mà nổi tiếng ở tại cái đất Hội An, Quảng Nam Đà Nẵng.
Dạ vâng. Bây giờ để khỏi khỏi có mất
thời giờ của thính giả.
Dạ vâng. Nhưng mà cho em nói một câu thôi, con phút chưa tới 1 phút nữa, cỡ như 10 giây 20 giây nha chị ha. Bắt đầu đếm nha, 1 2 3 nha ha.
Rồi.
Cảm ơn chị Quảng Xuân đã gửi đến cho Thanh Hùng Hành Tính cái phần trung thu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh em của chúng tôi cũng sẽ thử. Rồi, 7 rồi, 7 gì thôi. Rồi, xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện món gì chị?
Sáng nay sau khi nghiên cứu nhiều lần thì chị định là share với mọi người cái món xôi vò.
Xôi vò.
Dạ, xôi vò.
Xôi vò có khó làm hay không? Xôi vò dễ làm, nhưng mà làm để mà gọi là khéo thì hơi khó chút xíu. Thì chị nghĩ rằng sau khi mà chị trao đổi với lại các bạn trong mấy mươi phút này, thì các bạn từ đây tới sau nấu xôi vò sẽ rất là khéo.
Tức
là nếu nấu xôi vò đó mà nó quến thành cục thì nó không khéo. Tức là nó bị nhão đó, nó không có rời ra từng hột. Nhưng mà khi nó rời ra từng hột mà nếu nó không có béo, nó không có bùi, nó không có cái, tệ nhất là người miền Nam đó thì rất là thích ăn xôi mà có nước cốt dừa. Nhưng mà nếu mà làm không khéo đó thì nó bị nhão. Còn hãy sợ nhão thì nó không có béo. Nó chỉ có nếp với đậu xanh không thì nó cũng chưa có đạt yêu cầu lắm. Cho nên là tính đi tính lại, thật ra cái món này nó đơn giản, nhưng mà chị suy nghĩ rằng là có thể giúp cho các bạn gái của mình, các anh, các chị lớn tuổi thì chị nghĩ là chắc là khéo rồi, nhưng mà các bạn gái trẻ thì cũng chưa có biết làm cái món này sao cho nó khéo. Nhiều khi định nấu xôi vò mà nó trở thành là xôi đậu xanh.
Nhưng mà chị cho em hỏi, xôi vò nó khác với xôi vò gì không chị?
Nó khác cách đọc em, nó khác cách đọc.
Cách phát âm.
Cách phát âm thôi nha, thưa quý vị ha. Xôi vò cũng giống như xôi vò ha, thưa quý vị ha. Xôi vò là cách nói của người miền Nam chân chất, là xôi vò cho anh Tương gói xôi vò nha, ha, thưa quý vị ha. Ngoài ra thì trong chương trình này chúng ta phải đọc đúng vần đó là xôi vò ha, thưa quý vị ha. Rồi bây giờ mình đi chợ ha chị ha.
Rồi, thật ra đó để làm món này rất là đơn giản. Thí dụ như mình đi chợ lúc nào đó mình mua nếp ở trong nhà, mình có nếp thơm ba cô gái, nếp thơm nàng hương, nếp gì ở chợ Việt Nam có bán.
Tròn hay dài chị? Tròn hay dài cái nào tốt hơn chị?
Tròn cũng được, dài cũng được. Tròn cái món được, này nó không kén lắm.
Không kén nếp.
Rồi mình có thêm một lon nước cốt dừa Savoy, cái loại 400ml. Rồi mình có một cái gói đậu xanh không vỏ. Hiệu gì thì tùy mình quen xài hiệu gì thì mình xài hiệu đó. Nó không có nhất thiết là phải xài hiệu gì. Đó thì chỉ cần mình có ba cái món đó thì mình ở nhà có chút xíu đường, chút xíu muối là có thể có làm được món xôi. Cho nên là nếu mình cứ đi chợ mua sẵn, lúc nào mình sắp xếp mà thấy rảnh được, có thể làm được thì mình sẽ làm xôi vò cho cả nhà ăn.
Nhưng mà nhưng mà chị thực hiện cái món này bằng cái nồi cơm điện hay hoặc là như thế nào chị?
Phải làm bằng chõ thì hấp bằng chõ thì nó ngon
hấp
hơn.
Bằng chõ, dạ vâng.
Hấp bằng chõ thì nó ngon hơn. Dạ vâng. Chứ còn nếu mà làm nồi cơm điện thì nó cũng không có khéo được đâu, không? Cũng khó thế nào khéo được cái món này. Món này là hồi xưa đó là nhiều bà cụ là cũng chấm điểm mấy cô con gái, cô dâu tương lai hay là về nhà chồng rồi mà nói dạ để kêu làm xôi giò đó cũng là phải khó làm để có điểm cao lắm đó nha. Cho nên đó là không có đi bỏ vô nồi cơm điện mà nấu được đâu. Rồi. Mình đi chợ đơn giản, mình đi chợ lúc nào cũng được. Cái này thì Hồng Kông rồi Trường Nguyên rồi chỗ nào cũng có bán.
Mấy cái
loại mình cần thiết ở nhà mình, nhiều khi mình mua một bao nếp để sẵn, thỉnh thoảng mình nấu cơm nếp hay là nấu xôi mặn ăn hay gì đó thì mình có sẵn rồi là có thể làm được. Bây giờ đó chị định là mình làm một cái, mình định lượng một cái khoảng là mình có 5 khớp nếp. Nếp gì cũng được. Mình có một lon nước cốt dừa Savoy 400ml. Mình có gói một gói đậu xanh không có vỏ. Mình có 2-3 muỗng đường và một muỗng cà phê muối là mình có thể làm món này rồi đó nha. Quảng Tính với lại Thanh Hùng cũng có thể làm, ai cũng có thể làm được món này. Vấn đề là làm cho sạch, cho khéo ha. Bây giờ cách làm thế này, cái này đó mình yêu cầu là phải chuẩn bị trước một ngày, một buổi chiều hôm trước rồi ngày hôm sau làm thì nó mới bảo đảm là nó khéo được. Tức là mình bỏ cái gói đậu xanh ra, mình bo thật là sạch. Đậu xanh thường khi người ta làm thì người ta cũng cho một tí màu xanh vô trong đó đó. Cho nên khi mình ngâm hay mình rửa, mình vo ra, mình sẽ thấy cái nước nó màu xanh xanh. Đúng. Thì chịu khó vo sạch và xả cho nó thật là nhiều nước. Khi nào không thấy nước còn xanh nữa thì mình để cho ráo. Sau đó, mình để ra cái tô, mình khui cái lon nước cốt dừa Savoy ra, mình đổ hết vô trong cái tô. Đậu xanh mà mình đã vo sạch đó, đổ hết lon nước cốt dừa vô. Mình trộn đều nó lên. Mình ráp lại hay mình đậy bằng cái nắp gì thì tùy ở nhà mình xài đó. Mình nấu trong lò vi sóng 15 phút. Lò vi 3 đó nha các bạn, microwave đó. Mình bỏ vô microwave mình nấu 15 phút. Trong thời gian nấu 15 phút này mình có 3 lần trộn, tức là mỗi lần mình bấm 5 phút. Và cứ sau 5 phút đó mình trộn cho nó đều, mình làm 3 lần như vậy. Để làm chi? Để cho nước cốt dừa nó thấm hết vô trong cái đậu xanh. Giống như là nếu mà mình giống như mình muốn mình ngâm đậu xanh bằng nước cốt dừa vậy đó, nhưng mà mình làm kiểu này thì nó thấm đều hơn. Sau khi các bạn làm xong 15 phút thì các bạn sẽ thấy cái đậu xanh của mình nó hơi mềm, chứ nó chưa có chín mềm hẳn nha các bạn, nhưng mà không còn thấy nước cốt dừa đâu hết, tức là nước cốt dừa nó đã thấm hết trong đậu xanh và nó sẽ làm cho cái món xôi của mình ngon và béo ở chỗ này đây. Rồi khi mà làm xong như vậy rồi, các bạn đổ cái đậu xanh vô cái sửng. Các bạn hấp cho nó chín mềm. Nhớ là các bạn đừng có để nước nhiều quá trong cái sửng dưới. Để có thể 1/3 hay ít hơn, tại vì mình không hấp lâu lắm. Để nhiều quá nước nó trào lên thì nó làm nhão cái đậu xanh của mình. Thì mình hấp khoảng 10 đến 15 phút tùy theo hiệu. Khi các bạn mở cái sửng đậu xanh hấp ra, các bạn lấy tay bóp thì các bạn thấy cái hột đậu xanh nó mềm. Tức là nó đã thật chín. Khi chín rồi các bạn xới ra trong cái đĩa hay là cái khay hay cái gì đó, các bạn để cho nó nguội. Sau đó khi nó nguội rồi đó thì mình thay thật là nhuyễn. Mình thay cái đậu xanh này bằng tất cả những cái loại máy gì mình có được. Ví dụ ở nhà mình có cái máy xay, những cái máy xay đa năng đó. Nó có thể xay rau củ, rồi nó có thể xay thịt đơn giản, nó có thể xay cái gì đó thì mình xay bằng, mình có cái loại máy nào mình xay cái loại máy đó cũng đều được hết. Mình xay cho nó thật nhuyễn cái phần đậu xanh mình đã nấu chín và để nguội. Còn có khi mình không có máy đó, thì cũng có những người ta dùng cối với chày người ta giả cũng được.
Dạ, người ta quết vậy ha.
Giả. Mình thật là mình ra. Nếu mà các cụ không quen xài máy móc, các cụ vẫn hay làm thủ công thì cũng vẫn được. Tức là làm như thế nào để cho cái đậu xanh mình sau khi mình đã nấu chín nó có nước cốt dừa đó, nó thật là mịn ra.
Nó tơi ra đó không chị?
Ừ. Rồi mà sau khô. Đó mình cho nó vô một cái tô mà không ráp nha các bạn, không đậy. Cho một cái tô mình để trong tủ lạnh một đêm. Tại sao phải để một đêm? Tại mình để cho nó thật là khô. Tại cái món này nó đòi hỏi khéo, cho nên nó cần phải khô ráo. Nếu mình nấu đậu xanh nó nhão nè ha, lúc mà nó nhão là do cái định lượng của mình là một gói đậu xanh với một lon nước cốt dừa Savo thì nó vừa. Khi các bạn do cái đậu xanh rồi để cho trong một bóng nước, cho đổ thêm nước cốt dừa vô thì nó dư nước, nó bị nhão. Đó, cái đó cũng là một cái nguyên nhân làm cho đậu xanh của mình bị nhão. Rồi, cho nên là khi làm thì cẩn thận theo cái công thức mà mình đã làm đi làm lại rất là nhiều lần, mình thấy nó ok. Cho nên là share với lại các anh chị và các bạn để làm cho nó khéo cái món này. Hồi nãy từ đầu mình nói là nấu cái làm cái món xôi vò thì chắc là như rất là nhiều người làm được, nhưng mà làm mà nó rời ra từng hộp, nó thật là khéo mà nó thật là mềm, nó thật là mịn và nó thật là béo thì nó hơi khó chút xíu. Thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh một đêm cho đậu nó thật là ráo. Rồi tối đó, tối hôm đó trước khi đi ngủ ha, mình lấy 5 khắp nếp ra mình vo cho sạch. Mình bỏ vào nếp một muỗng muối và mình ngâm cho nó một đêm, ít nhất cái thời gian ngâm nếp này nó 6 giờ đồng hồ, hay nó hơn một chút thì cũng được, nhưng mà mình tức là khi đi ngủ mình đổ nước vô nếp mình ngâm. Sáng dậy đó thì mình đã có một cái tô đậu xanh ở trong ngăn mát tủ lạnh, nó đã khô rồi. Và nếp thì mình rút cho nó thật là ráo nước. Bao giờ làm xôi thì chúng ta cũng phải, sau khi nếp ngâm rồi thì mình cũng phải để cho nó ráo. Tức là mình đổ ra cái rổ. Ở Việt Nam mình có những cái rổ chuyên dùng để rút nếp, nhưng mà ở Mỹ này mình cũng có vài cái rổ có thể rút nếp được. Thì để cho thật là ráo và mình lấy tay ấy nó ra cho nó có một lớp mỏng, cho nó rút hết nước. Tại vì mình để nước nhiều thì nó cũng sẽ làm cho mình không có khéo lắm cái món này. Các bạn bây giờ là sau khi mình đã có một cái tô đậu xanh đã được để trong ngăn mát tủ lạnh qua một đêm, nó thật là mịn nhuyễn và nó thật là khô ráo. Mình đã có một cái rổ nếp đã ngâm được một đêm, đã rút thật là ráo nước. Bây giờ hai cái này các bạn trộn lại, trộn cái nếp với cái đậu xanh lại cho nó thật là đều. Nấu kiểu này thì chị không có để một nửa đậu xanh trộn sao Hoàng Tính với lại Thanh Hùng, mà chị trộn hết đậu xanh vô. Có nhiều người người ta có cái cách nấu là người ta trộn vô nữa, người ta xôi rồi sau đó người ta trộn, người ta dùng cái đậu xanh còn lại để người ta trộn ở ngoài làm cho nếp nó tơi ra. Còn của chị thì chị không có cần, mà cái đậu xanh của chị đó mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh rồi, nó bị khô và hơi cứng. Nếu em chỉ trộn sau đó thì cái đậu xanh nó không còn mềm ngon, cho nên mình trộn hết. Cái cách làm của chị là chị trộn hết cái phần đậu xanh vô cái phần nếp. Nếu mà các anh chị và các bạn nào mà muốn ăn nhiều đậu xanh ít nếp thì mình có thể làm 4 khớp nếp thôi. Còn mình là quen làm thì mình làm 5 khớp. Rồi, sau khi mình trộn cho nó thật đều rồi thì mình bắt cái sửng nước lên bếp. Cái sửng mình đổ 1/3 nước thôi ha, đừng có đổ nhiều. Nếu mà các bạn có cái sửng mà nó quá thấp, cái sửng mà nó nhiều tầng mà nó quá thấp đó, thì mình có thể để khoảng cách. Thường đó là họ bán cho mình cái sửng mà để hấp đó, thì nó có một cái sửng lỗ to, một cái sửng lỗ nhỏ, thì mình để cái sửng nước để mình nấu xôi, rồi mình để cái sửng lỗ to dưới, mình để cái sửng lỗ nhỏ trên để chi? Để cái khoảng cách, nếu vậy thì mình đổ nước hơi nhiều một chút cũng được. Để chi? Để cho cái khoảng cách nước nó không gần quá, nó không làm cái xôi của mình nó bị nước sôi lên nhiều quá, nó làm cho xôi bị nhão. Còn nếu sửng bình thường thì các bạn cũng không cần. Nhưng mà có một cái điều rất rất quan trọng, đó là khi mà mình hấp xôi giò thì mình không thể thiếu một cái khăn. Cái khăn bằng giấy mùng, hay là ở đây, ở Mỹ này nó có một cái loại giấy tương tự như giấy mùng mà ở Walmart nó có bán. Thì mình có một cái khăn nó vừa với cái sửng. Khi các bạn để đậu với nếp vô sửng rồi, các bạn xới xới nó ra rồi chừa cho nó một cái lỗ nhỏ ở giữa để hơi nước nó thoát lên làm cho xôi nó chín đều. Các bạn đậy cái khăn đó lên rồi mới đậy cái nắp. Khi mà đậy cái nắp lên thì kéo cái khăn nó thẳng ra. Thì tất khi các bạn xôi đó, bao nhiêu nước đó, ở trên cái nắp đó, nó nhiễu xuống cái khăn, nhiễu xuống xôi của mình. Nếu mà không có cái khăn, bao giờ xôi cũng bị nhão. nha các bạn. Hoàng Tính với lại Ranh Hùng nữa nha.
Đây là cái bí quyết á.
Mua cái khăn đó, tức là bí quyết đó. Có nhiều mòn, có nhiều cái loại mình hấp mà mình không muốn nhão đó, thì mình đều phải đậy cái khăn. Đậy cái khăn lên trên cái sửng xong rồi đậy cái nắp lên, kéo cái khăn cho thật thẳng. Nhớ là nấu mà củi lửa mà bếp nấu mà bếp ga đồ đó thì nhớ là đừng có để nó lòng thòng rồi nó dư cái giải ra rồi nó bốc lửa nó cháy.
Dạ, nguy hiểm ha chị ha.
Nó nguy hiểm, cho nên sau khi kéo nó thẳng rồi cho hết bốn góc của nó, nếu mà cái khăn hơi lớn cho lên trên nắp và nhìn cho thật là kỹ nha các bạn, cẩn thận đừng có để quả quạng xảy ra ra khi làm xôi giò. Rồi bây giờ mình hấp như thế nào? Mình hấp 15 phút, mình bấm lửa canh 15 phút. Sau 15 phút thì các bạn trộn, lấy đũa xới đều cái xôi lên. Sau đó xới đều lên thì mình thấy là lúc này đó, mình thấy ủa sao nó cũng chưa có vẻ gì giống xôi giò, nhưng mà cứ trộn lên rồi lại để khoét một cái lỗ nhỏ ở giữa, lại đậy cái nắp mà cái tấm vải mùng lên rồi lại đậy cái nắp lên, hấp thêm 5 phút nữa. Tối đa là 25 phút nhưng mà thường 20 phút thì xôi đã chín. Khi mà các bạn sau 5 phút sau đó thì các bạn mở ra, các bạn thử cái hộp nếp, các bạn thấy nó mềm là được rồi đó. Nếu các bạn cẩn thận mà thấy nó còn hơi cứng chút xíu hoặc là mình xới nó không đều thì để thêm một vài phút nữa cũng được. Nhưng mà nếu mà sau 20 phút mà các bạn thấy nó mềm đều, chỗ nào nó cũng mềm hết, bóc cái bất cứ một cái hộp xôi nào ra mà thử thì cũng thấy nó đã mềm, thì lúc đó là các bạn xới ra một cái mâm và để cho nó cho hơi nguội khoảng 10 phút. Các bạn đổ nguyên cái sửng ra trên cái mâm rồi lấy đũa xới 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 nó ra. Để khoảng 10 phút nha. Đừng có bao giờ trộn đường với muối lúc xôi giò còn nóng. Để sau 10 phút thì các bạn cho một muỗng lưng cà phê muối và 3 muỗng canh đường. Nếu các bạn thích ăn thật ngọt, các bạn có thể cho 4 muỗng canh. Các bạn muốn ăn đường ít, các bạn chỉ cho 1 muỗng hay 2 muỗng tùy theo mình thích. Nhưng mà muối đó thì khoảng gần một muỗng cà phê là được rồi. Tại vì khi mình ngâm nếp mình có cho một xíu muối. Và khi mà trộn muối với đường đó, các bạn có thể dùng cái bao tay. Các bạn, nếu mà các bạn sợ là không có khéo, các bạn sẽ dùng cái bao tay xới trộn đều lên. Thì lúc này đó là từng hộp nếp nó rời ra giống như là giống như là cái nếp mà mình mở trong bao ra vậy đó. Mà cái này thì cái hộp nếp này nó đã được bọc đậu xanh rất là ngon, rất là béo. Đó thì tùy theo các bạn thích ăn ngọt hay là không thích muối, cho một chút xíu muối thôi, chỉ cho một muỗng canh đường thôi hay ba muỗng canh hay bốn muỗng canh gì tùy cái khẩu vị của mình thích ăn như thế nào. Nhiều hay chỗ này nó không quan trọng. Nhưng mà các bạn đừng có trộn ngay sau khi các bạn bắt cái nồi xôi khỏi bếp mà xới ra để đó 10 phút rồi trộn. Và như vậy lúc này thì mình đã có một cái mâm xôi giò rất là ngon và rất là khéo léo. Nếu mà để cho các cụ mà chấm điểm thì chắc chắn các bạn sẽ được điểm tối đa.
Gái mà làm món này dễ lấy chồng phải chị ha.
Còn con trai sao? Còn con trai sao Hoàng Tính?
Dễ lấy vợ hai.
Xôi giò đó thì mình có thể ăn kèm với chè. Có nhiều người nấu xôi giò ăn với chè đậu trắng, nhất là mấy người ở miền Nam. Các thấy các cô, các bác hay là các ba má thế hệ lớn của chị thì thích ăn xôi giò với chè đậu trắng. Rồi có người thích ăn xôi giò với cơm rượu. Rồi nếu mà mình có tiệc hay mình cúng giỗ, mình cũng có thể để đơm một cái dĩa xôi giò, rồi mình cắt giò lụa, chả lụa mình để lên thì ăn kèm. Các bạn nhớ nếu mình ăn với món mặn thì cho đường ít thôi nha. Cho đường ít thôi, tại vì nó hơi ngọt thì ăn nó không có ngon lắm. Thì có thể ăn kèm với chả lụa. Cũng là rất là một món ăn rất là ngon, cũng có thể làm để cúng ngày 30 Tết, cũng có thể làm để cúng giỗ, cũng có thể làm cái món này cho những người già lớn tuổi thích ăn, và những em bé muốn học ăn món ăn Việt Nam thì cũng đều thích ăn. Có một cái điều đó, chị nói với Hoàng Tính với lại Thanh Hùng là nếu mình có các con cháu mà còn nhỏ, mình muốn cho các cháu nó ăn, mà bây giờ mình làm nó ăn một lần nhiều là không thể nào ăn được. Thí dụ các em làm vậy rồi để nguội, các em bỏ vô cái ziplock sandwich đó, hay cái ziplock nhỏ hơn đó, xới ra từng phần, mỗi phần một khoảng nửa chén rồi để cho thật nguội, rồi em để vô freezer. Khi nào em cần cho các cháu ăn hay là ở nhà có những người lớn tuổi mà ăn cũng hơi khó đó, thì em lấy ra chỉ cần để microwave 1 phút là có thể có món xôi giò giống như mới nấu. Tức là có thể, hoặc là các em thí dụ đi làm như vậy nè, có thể chia ra làm mấy phần, rồi thỉnh thoảng cái ăn sáng không biết gì, sáng ngủ dậy cái bóc một gói ra, cái có thể đem vô tới chỗ làm là để microwave là có thể ăn sáng được rồi đó.
Yeah.
Tức là rất là tiện. Tức là khi mình để freezer rồi mình hâm lại bằng microwave, nó không hề giảm chất lượng, rất là ngon. Rồi chắc là làm được rồi ha, dễ ẹt à.
Dạ.
Làm được mà ngon mà khéo nữa đó nha.
Dạ, mình nấu xong xôi rồi ngon vậy, đâu giờ mình phải ăn chứ chị ha, mình phải ăn chứ.
Chứ lại để giờ
ăn không, ăn không một mình đó cũng được, ăn với chè cũng được, ăn với chả lụa cũng được, để ăn từ từ cũng được, ăn sao cũng được. Cho nên chị nghĩ là mình trao đổi món này, chắc có một số thính giả của mình cũng thích làm, hoặc là nghiên cứu cái cách làm. Nhất là nếu mà có Quảng Sương nghe, Quảng Sương sẽ nói chị hồi đó với em làm xôi giò kiểu khác, cái giờ em sẽ làm kiểu này, giống như vừa rồi Quảng Sương đã làm bánh da lợn kiểu Mỹ Liên hồi trước giờ. Quảng Sương làm bánh da lợn kiểu Quảng Sương.
Đó là cái món mà ngày hôm nay chị Mỹ Liên của chúng ta đã gửi đến, món xôi vò hoặc là xôi giò ở người miền Nam mình, để quý vị ăn rất là đơn giản, mà nấu thì chúng ta chịu công khó chút xíu thì chúng ta sẽ ra một cái sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho gia đình của mình, cũng một phần thì chúng ta có thể có dịp để mình nhắc nhở lại con em của chúng ta về cái món ăn ngon của người Việt Nam, mà đúng ra thì nó cũng là một trong những cái món ăn đường phố mà cũng rất là các tuổi học trò của mình thì chắc chắn là sáng sớm mà có được gói xôi giò ăn kèm theo đi học, trên đường đi học khó ăn được vậy là lý thú lắm phải không anh Thanh Hùng?
Dạ đúng rồi, hồi xưa nhỏ chính Thanh Hùng cũng đã trải qua cái này nè, tức là buổi sáng sớm thì ba mẹ cho 1-2 cắt, 1-2 đồng gì đó để mua này nè, bỏ trong cái cặp sách vừa đi vừa ăn, tung tăng.
Trước khi ăn phải giò. Giò càng lâu nó càng dẻo càng dai ha, phải không nha chị
sự thật ra xôi bò thì trong quá trình nấu, trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu thì mình đã bò rồi.
Không có rồi.
Mà đến khi ăn mình vắt sơ sơ chút xíu nữa
đó, mình cứ bóp càng lâu hơn nữa nó là càng
chắc có lẽ cái từ xôi vò nó cũng xuất phát từ đó.
Giò riết nó dẻo nó ngon như quý vị. Qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110 quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình này với 7 phút sau cùng. Thưa quý vị ha, 817-899-4110. Một lần nữa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Quảng Xuân, với chị Mỹ Liên, và nếu mà chị Quảng Xuân có nghe thì chị Quảng Xuân cũng có thể gọi vào để cùng tham gia trong chương trình này nhé, để xem thử coi cái món xôi vò này như thế nào. Chị có muốn góp ý gì thêm trong cái món xôi vò này nữa không thưa chị?
Mình làm luôn ha em.
Dạ, mình làm liên tục luôn chị, tới 10:40 nha tiệc chị ha. Để mình tính xem là ai này. Rồi, member của mình đây này chị ạ. Rồi, ok. Mời khách anh.
Alo, dạ vâng. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Này không phải khách, này member.
Dạ vâng, xin chào chị Quán Xuân.
Cảm ơn chị nha.
Cảm ơn chị rất nhiều nha. Mà Thanh Hùng và Hoàng Tín cũng đã nhận được cái món quà từ chị. Phải nói là rất là ngon ạ.
Một chút xíu mà niềm vui trung thu mà người lớn ăn ké với con nít. Không biết chị Mỹ Liên có phương trời nào, nhưng mà không dám múa rìu qua mắt thợ, thành ra không có dám gửi cho chị Mỹ Liên. Buồn
5 phút đấy.
Quảng Xuân hồi nãy nghe anh Hoàng Tính nhắc tên rồi bị ách chị hơi, thành ra gọi vô. Mai mốt á là có cái gì là cứ mua giấy số đi, nói ngồi cái xuất hiện liền à.
Ồ, nghe dễ sợ, mới nhắc là xì liền.
Quảng Xuân nghe cái món xôi giò của chị Mỹ Liên, Quảng Xuân vừa mới nghĩ xong cái chị Mỹ Liên nói một câu, trời, nó y giống như là đi guốc vô bụng vậy.
Tại không phải chị
đã
em.
Từng nấu xôi giò theo cách của Quảng Xuân, bây giờ sẽ nấu theo cách của chị Mỹ Liên. Cách Quảng Xuân không có cái vụ nó cốt dừa, cái đó mới là khác chỗ đó đó, còn mấy chỗ sau thì nó giống hết. Nhưng mà người miền Nam của mình đấy, Quảng Xuân ăn cái gì cũng ăn, nhất là ăn cái món gì cũng thích nó béo béo. Nó hấp dẫn, cho nên là nghĩ lại phải làm sao. Chứ còn nếu mà mình vừa hấp á, rồi vừa rưới nó cốt dừa đó thì nó sẽ dễ có làm.
Theo Quảng Xuân được có một cái vài người quen sống chung nhà một thời gian ở Việt Nam là người gốc Bắc. đắt mặt đắt rạc luôn á. Thì mấy chị làm xôi gò, mấy chị trước đây mấy chị không có để nước cốt dừa, mấy chị để dầu ăn,
để dầu ăn cho nó tơi,
là tơi,
tơi rồi lăn rồi vo. Thì để Quảng Phương chia sẻ chút xíu cái này, cái này là một cái, tại vì mình người Nam thành ra mình cũng sẽ rất là thích cái nước cốt dừa. Bữa nào Quảng Phương chưa nghĩ là mình nấu như thế nào, bây giờ nghe cái cách chia sẻ dùng microwave rồi ngâm, đổ cái lon nước cốt dừa vô, thì cái này rất là thú vị. Quảng Phương sẽ làm một ngày gần đây. Nhưng mà Quảng Phương chỉ có một cái chia sẻ thêm với lại chương trình của mình, đó là cái món mà xôi vò mà theo kiểu mà hồi nãy anh Hoàng Tính nói, giò thành một cục ở trong cái bao ni lông rồi ăn cho dẻo dẻo, cái đó đó thì Quảng Xuân nhớ hồi xưa ở trước cổng trường nó có một cái bà bán xôi. Cái này nó không phải là xôi vò theo kiểu Bắc Bộ, mà thấy cái này xôi vò theo kiểu miền Nam rạc luôn á. Có nghĩa là nấu không có cần phải khéo, như mình phải cố công mình nấu cho cái kiểu đúng là kiểu miền Bắc. Miền Bắc á, là cái chén xôi vò, cái đĩa xôi vò khi bày ra nó phải tơi từng hạt mà nó rời rạc, nhìn thấy chán lắm nhưng mà ăn rất là tơi, rất là mềm. Thì cái đó mới là cái khéo của người con gái Bắc. Khi mà về làm dâu cũng giống như nó có hai cái món truyền thống là xôi vò với xôi gấc, tại vì mình may mắn được ở chung với các chị người Bắc đó, thành ra mình cũng học. Nhưng khi mà sau này mấy chị vô trong Nam, đầu tiên mấy chị nói mấy chị không có thích cái gì cũng để nước cốt dừa, cho đẩy vào, mấy chị nói vui lắm. Nhưng mà sau này mấy chị lại ăn nước cốt dừa và làm theo cách của người miền Nam. Thành ra đôi khi Quảng Xuân nghĩ trong cái văn hóa ẩm thực, ngay cả trong nước của mình, ba miền Bắc Trung Nam có cái sự giao thoa giữa ba miền, thì nếu có sự kết hợp rất là hay. Còn đúng gốc Bắc đó, người ta không có sử dụng nước cốt dừa cho cái món xôi vò. Nhưng Quảng Xuân lại rất thích ăn cái món xôi xéo. Xéo là từ của người miền Bắc dành cho cái xôi không khéo, nấu xôi vò mà nó ra cục cục thì nó gọi là xôi không khéo, gọi là xôi xéo. Nhưng ở miền Nam mà dì Quang Xuân nấu cái món xôi giò theo kiểu miền Nam, ăn xong là ngậm mà nghe luôn đó, thưa hai anh.
Dạ vâng.
Rất là ngon, và bỏ vô cái bao xong nắm chặt lại, chứ vừa đi vừa cặp cái cắn cái, tại vì trong cái bao đó mình đã túm chặt nó lại rồi, rất là ngon. Thì nó cũng là nếp, đậu xanh, dừa, thậm chí thỉnh thoảng nó cũng có cái xác dừa nạo ra, nhưng mà nó lẫn vào trong đó. Và cái xôi này nó có vị ngọt, nó không có ngọt gắt nhưng nó có vị ngọt ngọt. Do đó mình ăn cái đó thì nó lại là một cái dạng xôi vò của người miền Nam. Dạ, còn xôi đậu xanh bình thường là khác nữa. Thành ra nó có rất nhiều, nhưng cái xôi vò mà theo kiểu người Bắc á, phải nấu rất là khéo. Và khi thành phẩm là cái hạt xôi nó rời rạc ra, không có hột nào dính vô hột nào hết trơn á. Thành ra ăn cái đó mà anh Hoàng Tính nắm chặt lại thì uổng cái công ta làm hết trời đi ha.
Khoái lắm, khoái giò lắm chị ơi. Càng giò càng dẻo. Không giò ăn không? À, khoái giò lắm chị. Ngon, nghe chị cả tả là ngon. Cộng thêm cái mặc dù là không có dính dáng gì đến xôi giò mà hai anh em đang thưởng thức cái món bánh trung thu, ngon
thì thực ra rất là ngon. Cái bánh trung thu dạ nó hơi kỳ chút xíu, nhưng mà xin phép cho Thanh Hùng xin phép chừng 3 phút thôi, nói thiệt là nhanh. Cái bánh này ngoài là cái như ở ngoài thì Hùng không tả, nhưng bên trong vẫn là đậu xanh. Đậu xanh nó dính dáng một nửa của cái món ăn xôi bò sáng nay, đó là cái đậu xanh cà. Xanh cà và nhuyễn là nhuyễn luôn.
Chị Mỹ Liên ơi, cái món xôi bò này rất ngon. Và hôm nào chị Mỹ Liên chỉ, không biết chỉ chưa ha, tại đôi khi Quảng Xuân cũng bị miss bài chương trình. Quảng Xuân rất thích nấu xôi gấc. Và ở đây Quảng Xuân không mua được trái gấc nguyên, mà chỉ mua được cái thịt gấc đông lạnh. Hiện giờ trong tủ cũng còn hai cái hũ nhỏ nhỏ. Bữa nào chị Mỹ Liên chia sẻ món xôi gấc nha.
Quảng Xuân có trái gấc tươi rất là đẹp ở Hiệp Thái hoặc là
Thuận Thái. Ủa gì hết?
Vẫn có.
Cứ ra tìm nha.
Rồi bữa nào sẽ làm xôi gấc.
Chị Quảng Xuân ơi, mình có thêm một vị thính giả nữa nha. Cảm ơn chị nha.
Dạ rồi, Quảng Xuân xin chào, xin chúc.
Dạ vâng, xin chào chị Quảng Xuân.
Chúng ta xin mời vị thính giả sau cùng trong chương trình ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ chào. Chào.
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Lan.
Cô Lan, chào cô Lan.
Tôi vào hơi trễ thành ra tôi không kịp nghe cái phần nấu nấu đậu xanh, hấp đậu xanh thì chị Liên là vui lòng
chị Liên.
Dạ em nghe giọng chị cái em run quá. Tại vì mấy chị là làm mấy cái món này là số 1 luôn á. Tưởng đâu chị chê mà... gì rồi. Bây giờ chị nói vậy thì em xin nói lại ngắn gọn đó chị Lan ơi. Chị Lan có một gói đậu xanh không có vỏ, chị Lan do rửa cho thật là sạch sẽ để cho nó ráo. Chị Lan đổ vô một cái tô rồi chị khui một lon nước cốt dừa Savo 400ml. Chị đổ vô trong cái tô đậu xanh đã để ráo rồi đó. Chị Lan lấy đũa hay muỗng gì chị Lan trộn đều cho nó đều hết cái nước cốt dừa nó vô trong đậu xanh. Sau đó chị nấu bằng cái microwave đó 15 phút chia làm 3 lần, mỗi một lần 5 phút. Cứ 5 phút, tại vì mình bấm vậy cứ 5 phút đó, rồi sau đó chị mở ra, chị lại trộn cho nó thật đều. Tại vì lúc này nó sẽ có phần chín, có phần chưa chín. Chị nấu lại một lần 5 phút nữa và chị nấu 3 lần như vậy. Thì chị sẽ có một cái tô đậu xanh mà nó đã có đầy nước dừa, nước cốt dừa nó thấm hết vô trong đó rồi. Sau đó đó chị đổ cái phần đậu xanh mà chị đã nấu trong microwave vô một cái sửng để chị hấp cho nó chín, bởi vì nếu mà bây giờ chị xay cái đậu xanh này thì nó còn cứng lắm, nó chưa có chín, mà chị nấu hoài trên microwave nó chỉ có bị khét thôi, nó không có, nó sượng, nó không có chín. Thì chị hấp ở trong sửng khoảng 10 phút nha chị, hoặc là 15 phút tùy theo cái sửng của chị lớn nhỏ. Sau khi chị hấp chín ở trong sửng rồi đó thì chị thấy nó bóp, chị thấy nó mềm thì chị xới ra dĩa hay là ra mâm, chị để cho nó thật nguội. Sau đó chị Lan xay bằng cối hay chị Lan giả bằng chày với lại cái cối theo kiểu truyền thống của mình cũng vẫn được, hoặc là chị Lan xay bằng các loại máy xay. Chị Lan có thể bỏ vô xay một lần một, rồi sau đó mình đổ ra cái tô và không có ráp lại nha chị, mình để trong ngăn mát tủ lạnh một đêm. Thì như vậy mình sẽ có một cái tô đậu xanh mà nó thấm đậm nước cốt dừa trong đó, rất là béo. Cho nên khi mình sôi đó, mình không cần phải rưới nước, thì cái món xôi của mình nó rời từng hột ra. Mình cũng không cần nêm dầu ăn, mình cũng không cần cho thêm nước cốt dừa. Thì khi chị ăn đó thì chị sẽ thấy cái xôi giò của người miền Nam á, nó khéo cạnh trong những người miền Bắc được, nhưng mà nó bùi hơn vì có nó cốt dừa đó chị Lan.
Nhưng mà cái đậu xanh này khi mà mình ngâm, mình rửa đó thì là mình không cần mình ngâm trước không chị?
Dạ thưa không, thì mình không cần ngâm trước mà chị rửa cho nó nhiều nước cho nó sạch, nó đi hết cái màu xanh xanh của cái màu á, người ta làm người ta hay cho một tí màu vô trong đó.
Đúng vậy.
Dạ cảm ơn chị nhiều nha, lần đầu tiên tôi thấy.
Chị Lan ơi, chị Lan làm thử đi rồi chị Lan có thể gọi số điện thoại cho Liên, nếu mà chị Lan thấy nó có trục trặc cái gì, hoặc là chị Lan nói là cô Liên ơi, chị đã làm khéo hơn cô rồi đó, rất là ngon.
Chắc không có đâu.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Liên. Dạ cảm ơn.
Dạ cảm ơn chị Lan đã gọi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lan, chúc chị Lan một ngày vui nha. Dạ vâng, hy vọng khi mà thành công chị nhớ chị gọi vào chương trình để chia sẻ trong cái cách thức mà chị Mỹ Liên chỉ cho chúng ta. Và bây giờ thì chương trình của mình hết rồi đó chị, ngày hôm nay tiếc quá, vẫn vương vấn với món cái xôi vò này. Chúc chị một ngày vui và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời chị gửi lời chào chị Mỹ Liên.
Mỹ Liên sẽ rất là vui khi trao đổi với lại các bạn khán giả nghe đài cái món xôi vò. Rất là mong mọi người sẽ làm thành công và để cho các thành viên trong gia đình đều thích cái món xôi vò làm theo kiểu của Mỹ Liên. Xin cảm ơn Hoàng Tính với lại Thanh Hùng. Hy vọng sẽ có lúc chị làm xôi vò cho các em ăn để các em cũng thấy là chị nói được thì làm được nha.
Sớm sớm nha chị.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng xin kính chào quý thính giả. Chương trình cùng với chị Mỹ Liên đến đây là tạm dừng. Và xin chúc chị Mỹ Liên một ngày Chủ nhật thật vui và tràn đầy sức khỏe.